bao nhiêu cái dục của mình. Mình phiền như là con cái nó phiền cha mẹ. Cha mẹ thì một lòng một xà thương yêu con cái bảo vệ, nhưng mà con cái nó phiền hết sức trước cái sự bảo vệ đó, bởi vì đối với nó mất hết tự do và nó không được hưởng thụ dưới cái sự kiểm duyệt của cha mẹ. Mà cha mẹ thì cho là cái đó không phải hưởng thụ đó con. Và cái đó là một tệ nạn cho con sau này. Nhưng mà đứa con vì vô trí nó không hề biết chuyện đó là tệ nạn, và cho nên nó chỉ thấy rằng là cha mẹ nó chướng ngại nó rất nhiều, cho nó ngoan. Thế nên cuộc đời nó thường như vậy. Con cái thường không thương cha mẹ ngay từ cái thuở mà còn nhỏ cho đến lớn. Lớn thì cũng bỏ bê. Xong rồi đến chừng nó có con thì chịu quả báo, thì con cái sẽ làm lại mọi hành động đó. Nhưng mà lúc đó thì không biết hối lỗi, mà chỉ biết trách con. Nhưng mà không nghĩ rằng là chính mình cũng tạo tất cả những cái nhân quả đó ngày xưa đối với cha mẹ của mình. Thành ra ngày nay mình phải chịu như vậy thôi. Thì cũng giống hệt như vậy, thì giả sử như Quan Thế Âm Bồ Tát mà xuất hiện ra mỗi ngày mà đàm thoại, mình khẳng định là mình sẽ bê tượng của Ngài đi qua nhà khác mình cho. Để mình nói là mình được giải thoát, chứ không là bá nhằng mình cả ngày. Mình sẽ nói như vậy. Thành ra chư Phật thì cũng giúp mình ghê lắm. Cho nên trong đời của mình có nhiều khi mà không tọa ý, cũng một phần là khi mình tu hành mà mình có cầu nguyện một cái gì mà về danh, về lợi, về này kia gì đó mà mình không được tọa ý, mà nó cũng nhờ là lực gia trì của Bồ Tát nữa. Tại Bồ Tát lắng nghe để cản kịp thời, ngăn cản cái tư tưởng đó của mình. Bồ Tát nói rằng mình chưa có thấm thía nhân sinh thì khổ, mà mình lại điên đảo mà nghĩ là nhân sinh thì lạc. Cho nên vì vậy Bồ Tát trước tiên phải dạy cho mình bài học khổ, thế nào gọi là khổ đế. Tức là phải cho mình thấm nhuần nhân sinh thì khổ đã. Nhưng mà mỗi lần mình bị như vậy thì mình oán trời, oán người, trách Phật, trách Bồ Tát là không linh, đi cầu nguyện lung tung. Xong rồi cái chỗ nào mà cầu nguyện thành được cái ngũ dục thì chỗ đó linh thì theo. Thì có nhiều người Phật tử bị cái tệ nạn nó ghê lắm. Tức là hôm nay bỏ đạo Phật tử đi theo đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành hay đạo Hồi, là bởi cái lý lẽ rằng là cầu Quan Âm hoài mà không có linh. Cầu mấy cái người kia cái xong cái nó thấy có kết quả. Thì cái điều đó cũng giống như là con sư tử với con nai đỏ sức, mà con sư tử nhảy vào cái tường đó, cái tường rung rinh muốn đổ, mà con sư tử kia thì cũng ê ẩm cả mình. Đến phiên con nai nhảy vô đó, thì cái kết quả con sư tử tô vào đó, là cái tường nứt rạn hết rồi, nhưng chưa đổ. Nên con nai nhảy vô nó đổ cái rầm, cái con nai thành có công, con nai thành mạnh hơn sư tử. Nhưng mà nào dè đâu là sư tử húc cần chết. Hay là cái quả nó đến lúc đó là nó sắp trổ rồi. Hay là cũng như ông bố mắng thằng con là đồ phá hoại, cái áo thun tao mặc 20 năm không rách, bây giờ đưa mày mặc mới có 3-4 ngày nó rách. Nhưng ông bố mặc 20 năm. Rồi ông bố lại tự hào và tự khen mình, tao mặc 20 năm mà không rách, mà mới đưa mày dùng có chưa đầy có 2 tuần nó rách rồi, lùng rồi. Đúng cái thằng phá hoại. Thì cái kết quả hay là cái tất cả những cái gì đó, đó là nó do là khi mà mình cầu hay là mình làm gì đó, thì đối với lại chư Phật chư Bồ Tát là mình cần cầu thì mình tạo nhân duyên đi. Thì dù mình cần cầu giác ngộ hay cần cầu vãng sinh, mình cũng phải đòi hỏi cái giá, mình phải gieo trồng thân duyên cận duyên cho đến khi nó tăng thượng. Đó là gieo tất cả những cái nhân duyên mà gần gũi thân và gần với đại chư Phật, rồi thì mình mới vãng sinh được. Đó đâu có phải rằng là cầu một cái là nó được liền đâu. Cái gì mà cả thèm thì chóng chán, cái gì mà cầu một cái được liền nó thì nó lại mau lờ, thì nó lại sinh ra cái thứ khác. Đó, đời nó vậy. Cái gì mà vất vả trăm bề mới đạt được thì chân quý nó. Vì như vậy mà một khi mà niệm niệm mà thường cầu Phật đạo, thì đương nhiên rằng là Phật đạo có dài lâu cái mấy, cũng không sần, cũng vẫn hành. Một khi mà tâm tâm mà hạ hóa chúng sinh thì chúng sinh cương cường đến độ nào đi chăng nữa cũng không xả. Còn nếu mà gián tạp và xen đoạn thì đương nhiên lúc thì mình niệm tới Phật đạo thiện, lúc thì mình bỏ bê. Cho nên những người nào mà bắt tay vào cái vấn đề mà thực hành cái gọi là tu tập thì có kinh nghiệm được ngay. Tức là khi có khi mình tu tập mình thấy hăng say ghê lắm. Đó là mình lúc đó mình đang còn niệm cầu Phật đạo, niệm gọi là tiên niệm thượng cầu. Đó. Rồi thì hậu niệm hạ cầu. Tức là thượng niệm thì cầu Phật đạo, mà hạ niệm thì cầu thế gian, truy cầu ngũ dục. Cho nên nếu mà mình khi phát khởi một cái tâm mà mình giữ được cái niệm tu học, mà mình giữ được cái niệm tu học nó đều đặn, không có ngày nào mà có cái vấn đề gọi rằng là bê tha, mà cái ngày nào thì lại hăng hái, giống như là lúc thì lụt bão lụt, mà lúc thì hạn hán, mà lúc nào cũng mưa thuận gió hòa, lúc nào cũng đều đặn như vậy. Phải phát tâm mà như thế nó là cả một vấn đề. Thành ra khi phát tâm mà tu tập như vậy là mình đang còn điều phục tâm mình, mình đang điều phục, đang điều ngự tâm mình, điều ngự ý niệm của mình. Cho nên vì như thế mới cần gọi rằng là niệm niệm phải tư duy, phải tư duy quan sát, cứu xét tâm tính thì thấy tâm của mình tâm tâm không hề hạ hóa chúng sinh, niệm niệm cũng chẳng cầu Phật đạo. Thành ra nếu mà như thế thì khẳng định rằng mình chỉ có nhân duyên với lại ngũ trược ác thế mà thôi. Và như vậy thì một khi mà mình chịu tất cả những cái mà gọi là tai họa của ngũ trược ác thế thì mình biết ngay rằng chính mình là thủ phạm. Tại vì chư Phật chỉ cho mình con đường ra, mình không ra. Và chư Tăng bày cho mình cái cách để ra. Đó. Tức là thay thế cho Đức Phật chỉ những cái vấn đề đó, mình cũng chẳng buồn làm theo và chẳng buồn ra. Thì đương nhiên là mình chấp nhận ở trong nhà lửa thì mình phải chịu phỏng, chịu cháy. Anh ta khi chịu phỏng, chịu cháy đó thì đừng có trách kẻ đốt, mà hãy là trách là ai bảo tự mình ở trong nhà lửa làm gì. Nên mình cứ thoát ly ra thì tự mình an thôi. Thành ra một khi mà niệm niệm với tâm tâm á, thì đương nhiên trong đó hàm chứa cái vấn đề của định và huệ. Định là niệm niệm, huệ là thượng cầu. Là thượng cầu như thế nào? Thượng cầu mà niệm niệm, tức là thượng cầu là tư duy, nó là trau dồi trí tuệ. Mà trau dồi trí tuệ một cách như thế nào? Một cách là niệm niệm trong mỗi niệm, tức là định. Rồi định cái gì? Niệm niệm thắc như thế nào? Thế cũng có nhiều người niệm niệm chuyện tình cảm, niệm niệm chuyện danh lợi. Đó. Thì bây giờ niệm niệm cái gì mới được? Thì niệm niệm thượng cầu, tức là định ở trong trí tuệ. Đó. Không phải là định ở nơi ngũ dục. Thì như thế đó là định huệ. Thì niệm niệm như vậy, mà niệm niệm chỉ là một tác dụng của tâm tâm. Thành ra một khi mà tác dụng của tâm đó là định huệ, thì tâm đó là chân tâm. Mà một khi mà tác dụng của tâm nó đó, tức là vấn đề của gọi là vô minh tán loạn, thì vô minh tán loạn đó là tác dụng của vọng tâm, vọng thức. Còn mà định huệ đó là tác dụng của chân tâm, mà chân tâm đó gọi là tức Phật, tức tâm tức Phật. Thành ra có nhiều người tu thiền để cố chấp, thì nghe rằng tức tâm tức Phật thì lại cho rằng là cái vọng tâm mà có cái tác dụng của tán loạn và vô minh nói trên đó, tác dụng mà tán loạn vô minh ở đây chỉ cho cái vấn đề của tham dục, ái dục, là vừa tán loạn vừa ái dục đó, gọi đó là tức Phật, hủy báng Như Lai, mấy người đó đọa địa ngục chết mà không biết, là hủy báng Đức Phật năng sinh tác dụng như vậy đó. đó là ma vương. Thành ra nói một chữ tâm mà nó có thể thành Phật giữ tắc ma, giai do tùng thử xuất, tùng thử thử là tâm, và đều do nơi tâm mà ra. Thành ra nếu mà mình biết rằng là mình có cái nghiệp của ma vương, hay là mình có cái duyên với lại Phật đạo, thì mình cứ quan sát cái tác dụng của tâm mình thì biết ngay. Tức là tác dụng đó, nếu tán loạn và tham ái, tức là tham dục hay là ái nhiễm, thì biết ngay tâm đó của mình, tâm mà mình đang đeo mang đó là ma. Nhưng mà nếu cái tác dụng khởi ra nó là định và huệ, thì biết tâm đó là chân tâm, là Phật. Cho nên vì khi tâm mà khởi tác dụng như vậy, thì cái chính báo đó, đó năng độ chúng sinh. Thì chính báo đó năng thành tựu được mọi sự thanh tịnh, an lạc. Cho nên tự nhiên cái Phật tâm nó thành tựu, thì đó là kết quả phát Bồ Đề Tâm. Cho nên mới nói rằng là Bồ Đề Tâm cũng giống như là nhân mà Bồ Đề quả nó. Và Bồ Đề quả nó là quả của Bồ Đề Tâm. Nếu mà không phát Bồ Đề Tâm thì không cách gì mà thành Phật được. Ở đây Ngài mới nói như vậy. Ở đây Ngài mới nói đến cái vấn đề mà gọi là niệm niệm thường cầu Phật đạo, mà tâm tâm hạ hóa chúng sinh. Chúng ta nên thuộc cái lời lẽ đó để mà nhắc nhở mình khi phát tâm. Và khi phát tâm xong mà nếu niệm niệm không hề thường cầu, mà tâm tâm không hề hạ hóa, đã biết ngay rằng là phát tâm sai rồi, phát lầm rồi. Tại vì khi mà phát tâm như vậy thì có một cái quy lực rằng con đường Phật đạo nan hành đến mấy cũng trở thành gì, đều vượt qua được hết. Cho nên nhìn lên đó, con đường thường cầu thấy nó lâu xa vời vợi, nhưng mà trong lòng không hề sinh một tí xíu nào thối thất khiếp sợ trước cái con đường dài lâu như vậy. Mà cúi xuống nhìn chúng sinh á, thấy chúng sinh cương cường vô cùng, cố chấp cực kỳ, khó độ, đó là không thể nghĩ bàn được, nhưng mà chưa hề nản chí, chưa hề cảm thấy rằng là mệt mỏi, buông bỏ. Là tại vì nhờ niệm niệm và tâm tâm. Nghe cho nên nói nghe Phật đạo lâu xa như thế mà cũng không có khiếp sợ, như là người mà trèo núi cao cả vạn trượng cũng quyết lên tới tận đỉnh, hoặc tới những ngôi tháp lớn 9 tầng cũng phải đến tận nóc của nó, tức là đến tận cùng mà không có ngừng ở một cái chỗ nào hết trơn. Thì Ngài nói rằng phát tâm như vậy, nó gọi là chân phát Bồ Đề Tâm. Mình biết rằng là phát Bồ Đề Tâm chính, tức là chỉ vì thoát sinh tử, chỉ vì cầu chứng Bồ Đề mà không cầu cái vui quả báo của tương lai, mà không ham cái thú hiện tại của ngũ dục, thì đó là chính. Còn chân là niệm niệm tâm tâm, niệm niệm thường cầu, tâm tâm hạ hóa. Vậy thì chân chính phát Bồ Đề Tâm là tổng hợp. Bởi phát Bồ Đề Tâm vì vấn đề rằng là thành tựu Phật đạo, tức là niệm niệm thường cầu đó đồng với cái vấn đề rằng là vì chứng Bồ Đề, hạ hóa chúng sinh đó là đồng với vấn đề rằng là để mình và nhất thiết chúng sinh thoát sinh tử. Thì có như thế gọi là chân chính phát Bồ Đề Tâm. Còn thì thiên hạ thì hiểu một cách dễ dàng là mình phát Bồ Đề Tâm là nói ví dụ thôi. Bây giờ mình theo một cái nghi nào phát Bồ Đề Tâm, thắp hương đối trước Đức Phật, rồi nói những cái lời đó xong. Nhưng mà mọi cái vấn đề gọi rằng là niệm niệm hay tâm tâm gì đó thì là không hề lay động lay chuyển gì trước sau này vậy. Trong lúc trước phát nguyện, đang phát nguyện và sau phát nguyện đều y nhau. Và ngay cả lúc đang phát nguyện cũng y nhau. Nhưng mà lại cứ đinh đinh rằng tôi phát rồi, đinh đinh nghĩ rằng hết tôi đã nói, tức là tôi phát.